Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày những tâm tình của bạn Maria Rosari, thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa, trong cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Kế đó là tiết mục Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha gửi các tín hữu nhân tháng 5 năm 2020. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến toàn thể tín hữu trong giáo hội để chào đón tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Toàn văn thư của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, nay đã đến gần tháng 5, tháng trong đó dân Chúa đặc biệt biểu lộ lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Maria. Theo truyền thống, trong tháng này, các tín hữu đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã bó buộc chúng ta đề cao giá trị, kể cả về phương diện thiền liền. Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi tại gia trong tháng năm. Ta có thể đọc chung hoặc đọc riêng, anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao cả hai hình thức ấy. Nhưng dầu sao, có một bí quyết để thực hiện điều ấy. Đó là sự đơn giản và dễ tìm thấy, kể cả qua Internet, những công thức tốt về cách cầu nguyện nền theo. Ngoài ra, tôi gửi anh chị em hai bản kinh cầu xin Đức Mẹ. Anh chị em có thể đọc vào cuối kinh Mân Côi, và chính tôi cũng sẽ đọc trong tháng 5 hiệp ý với anh chị em. Tôi gửi kèm hai kinh ấy cùng với thư này để tất cả mọi người có thể dùng. Anh chị em thân mến! Việc cùng nhau chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô với tâm hồn của mẹ Maria, mẹ chúng ta, sẽ làm cho chúng ta càng hiệp nhất với nhau như một gia đình thiêng liêng, và sẽ giúp chúng ta vượt thắng thử thách hiện nay. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người chịu đau khổ nhiều nhất, và xin anh chị em cũng vui lòng cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn anh chị em và chân thành ban phép lành cho anh chị em. Roma, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 25 tháng 4 năm 2020, lễ Thánh Marco Thánh Sử. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi mở lại các thánh lễ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, kêu gọi mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự và các lễ an táng có thân nhân dự lễ. Báo Công giáo Tương lai Avvenire của Hội đồng Giám mục Italia số ra ngày 24 tháng 4 vừa qua truyền đi lời tuyên bố của Đức Hồng Y Bassetti nói rằng: Tôi chân thành nói với tất cả các cơ quan và các tổ chức, nay đã đến lúc mở lại các thánh lễ Chúa Nhật và các lễ an táng tại nhà thờ, không kể bí tích rửa tội và các bí tích khác. Dĩ nhiên là theo các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trước sự hiện diện của nhiều người tại những nơi công cộng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia lên tiếng như trên giữa lúc chính phủ nước này đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn 2 bắt đầu từ thứ Hai mùng 4 tháng 5 tới đây trong chương trình phòng chống đại dịch COVID-19 và cho mở lại nhiều hoạt động. Đức Hồng Y cũng cảm ơn bà Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tương lai hôm 23 tháng 4 vừa qua, bà đã nói, xét vì khuôn khổ y tế đã được cải tiến phần nào, chính phủ Italia đang cứu xét các biện pháp mới giúp thực thi rộng rãi hơn tự do phụng tự. Bà cũng nhắc đến sự cộng tác liên tục và hữu ích của Hội đồng Giám mục Italia trong việc đề ra các biện pháp sắp tới và nói thêm rằng, tôi sẽ đề nghị với chính phủ, trong giai đoạn dần dần mở cửa lại, hãy thực hiện một bước tiến cụ thể. Chúng ta phải làm sao để có thể tái cử hành các lễ nghi an táng, tuy rằng chỉ có sự hiện diện của những người thân thiết của người quá cố. Theo cha Matteis, phó tổng thư ký hội đồng giám mục Italia, sau khi việc cử hành thánh lễ được mở lại, các tín hữu dự lễ phải giữ khoảng cách an toàn đối với nhau, phải mang khẩu trang và găng tay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người lo việc an táng người quá cố trong thời đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người lo việc an táng người quá cố trong thời đại dịch, và trong bài giảng, Ngài nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ truyền giáo. Trong lời dẫn nhập thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người thi hành các dịch vụ an táng người qua đời. Thật là đau buồn điều họ làm, và họ cảm thấy nỗi đau đớn vì đại dịch này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ, kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, nhắn nhủ họ hãy ra đi khắp thế gian, công bố tin mừng cho mọi loài thụ tạo và loan báo những dấu hiệu đồng hành với những người tin nhận Chúa. Sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đức tin luôn luôn có tính chất truyền giáo, nếu không thì chẳng phải là đức tin. Đức tin không phải chỉ là cái gì đó cho tôi mà thôi, nhưng tôi tăng trưởng với đức tin. Chúng ta mang đức tin, nhất là bằng chứng tá cuộc sống. Đôi khi ta thiếu xác tín về đức tin, coi đức tin chỉ là một thái độ xã hội, vì trên thẻ căn cước có ghi tôi là tín hữu Kitô. Nhưng đức tin không phải như vậy, không phải là một sự kiện văn hóa. Đức tin nhất thiết phải đưa bạn ra ngoài, thúc đẩy bạn trao ban đức tin, vì đức tin nhất thiết đòi phải được thông truyền. Điều này không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ, nhưng là làm chứng tá đức tin bằng việc phục vụ, là sống như Kitô hữu. Trước khi nói điều gì có đặc tính Kitô thì phải cần sống đức tin một cách cụ thể. Chúng ta không thông truyền đức tin bằng cách thuyết phục, nhưng là trao tặng như một bảo vật. Chúng ta mang đức tin với lòng khiêm tốn, như chúng ta đọc thấy trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Trong việc thông truyền đức tin luôn có Chúa, còn trong việc thông truyền các ý thức hệ thì có những ông thầy. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa giúp chúng ta sống một đức tin cởi mở, trong sáng, mang lại ơn cứu độ cho tha nhân. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Đức Hồng Y giáo chủ công giáo Hòa Lan phê bình tòa án tối cao. Đức Hồng Y William Jacobus Eck, tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan, phê bình phán quyết không rõ ràng của tòa án tối cao tại nước này cho phép các bác sĩ tích cực trợ tử. Tuyên bố với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Eck nói rằng, thay vì đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng giúp các bác sĩ giải thích chúc thư của bệnh nhân xin trợ tử khi họ bị mất trí ở mức độ cao, tòa án tối cao lại để cho bác sĩ tùy ý giải thích chúc thư của bệnh nhân, và điều này càng làm cho bác sĩ ở trong tình trạng không chắc chắn. Các bác sĩ có thể bị kiện ra tòa đến mức độ nào khi họ bị coi là giải thích sai chúc thư sinh học của bệnh nhân? Ai coi sự sống của con người như một giá trị phổ quát và xác tín mình không thể tích cực kết liễu mạng sống của bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ, thì sẽ không bao giờ muốn thi hành công việc đó. Tại Hòa Lan, từ năm 2017 đến năm 2018, con số các vụ tích cực làm cho chết êm dịu hay trợ tử giảm 7% vì nhiều bác sĩ bị kiện ra tòa trong thời kỳ ấy. Từ năm 2018 đến năm 2019, các vụ tích cực làm cho chết êm dịu lại gia tăng 13% và lên tới 2.655 vụ. Đức Hồng Y Eck dự đoán rằng, nay với phán quyết của tòa án tối cao Hòa Lan, con số các vụ tích cực giúp kết liễu mạng sống của các bệnh nhân bị tâm thần tới mức độ cao sẽ không giảm sút. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, tòa án tối cao ở thành phố La Hay, Hòa Lan, phán quyết rằng được phép giúp kết liễu mạng sống bệnh nhân bị điên nặng với điều kiện bệnh nhân đã để lại chúc thư sinh học về vấn đề này. Và với phán quyết đó, tòa án tha bổng một nữ bác sĩ bị cáo là đã giết một phụ nữ bị mất trí 74 tuổi vào năm 2016. Bác sĩ đó bị tố ra tòa và tòa tha bổng. Ủy viên công tố đã kháng án lên tòa án tối cao và tòa đã ban hành phán quyết tha bổng như vừa nói. Hòa Lan ban hành luật cho trợ tử tích cực vào năm 2002, khi một bệnh nhân không có hy vọng được chữa lành, đau đớn không thể chịu nổi và nhiều lần bày tỏ mong ước được chết. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Giáo hội Bồ Đào Nha chuẩn bị mở lại các buổi lễ. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đang chuẩn bị mở lại các buổi cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự, đứng trước những thành quả tốt trong nỗ lực chống coronavirus. Bồ Đào Nha có khoảng 10 triệu dân cư, trong đó có hơn 21.000 người bị nhiễm virus và 762 người thiệt mạng tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, một tỷ lệ thấp hơn so với Tây Ban Nha và Ý. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa đã đến thăm Đức Hồng Y Manuel Clemente, Chủ tịch Hội đồng Giám mục tại Tòa Tổng Giám mục Lisboa. Tuyên bố sau đó với giới báo chí, Thủ tướng Bồ nói, theo dự kiến của chúng tôi, từ tháng 5 tới đây sẽ bắt đầu lại phần lớn tình trạng bình thường trong các buổi cử hành tôn giáo. Thủ tướng Costa cũng ca ngợi tấm gương của giáo hội Công giáo trong thời buổi khẩn trương hiện nay, đồng thời ông nói thêm rằng, sự trở lại đời sống bình thường sẽ tiến hành từ từ với các biện pháp y tế cần thiết giảm bớt sự nghiêm ngặt hiện nay. Trong những ngày qua, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã nhóm họp để thảo luận về tiến trình cần theo trong thời gian tới đây. Cách đây hơn một tháng, ngày 13 tháng 3, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã ra lệnh ngưng tất cả các thánh lễ công cộng và đề ra những hạn chế cả trong việc cử hành bí tích rửa tội, hôn phối và an táng cho đến ngày 2 tháng 5 khi chấm dứt các biện pháp khẩn trương do chính phủ ấn định. Tin Warsawa, Ba Lan. Công giáo Ba Lan ủng hộ dự luật chống phá thai. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan tái ủng hộ dự luật hầu như hoàn toàn cấm phá thai được Quốc hội nước này cứu xét. Dự luật vừa nói có từ năm 2017 và đã được 800.000 người Ba Lan ký tên ủng hộ và nay sắp được Quốc hội thảo luận. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan tuyên bố ủng hộ sáng kiến dân ý nhắm bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Linh mục Pavel Riten Andrianik, người phát ngôn của các giám mục Ba Lan, khích lệ các tín hữu cầu nguyện để chấm dứt những vụ phá thai gọi là để chọn giống tốt, tức là phá những bào thai có khuyết tật hoặc có dấu hiệu sẽ bị bệnh nặng. Hôm 14 tháng 4, có những đoàn phụ nữ biểu tình tại thủ đô Warsawa và các thành phố lớn chống lại sáng kiến của dân chúng chống phá thai. Họ lái xe qua các trung tâm thành phố và trương các biểu ngữ. Các phụ nữ chọn hình thức biểu tình này vì không được biểu tình theo thể thức thông thường trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Tại Ba Lan, theo thống kê mới nhất, mỗi năm có khoảng 1.000 vụ phá thai, phần lớn sau khi các bác sĩ cho biết bào thai có nguy cơ dị hình hoặc bị bệnh. Những vụ còn lại là phá thai để bảo vệ sinh mạng người mẹ hoặc có thai vì bị hãm hiếp. Ba Lan hiện có luật nghiêm ngặt nhất Âu Châu về vấn đề phá thai. Luật chỉ cho phép trường hợp sức khỏe người mẹ bị đe dọa, có thai vì bị hiếp hoặc bào thai dị hình. Sáng kiến dân ý chấm dứt phá thai được đệ trình Hạ viện Ba Lan vào năm 2017, yêu cầu cấm phá thai vì bào thai có nguy cơ khuyết tật hoặc bị bệnh. Đảng hữu phái đang cầm quyền tại Ba Lan đã rút lại dự luật trước sự phản đối của làn sóng phụ nữ, và hồi tháng Giêng năm 2019 đã chuyển dự luật này cho Ủy ban Quốc hội và từ chối cứu xét. Hồi mùa thu năm ngoái 2019, Quốc hội mới của Ba Lan lại quyết định cứu xét dự luật này. Tin mới nhất cho biết, trong phiên họp ngày 16 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã quyết định rời ngày cứu xét dự luật mới cho đến một thời điểm chưa được xác định. Có người cho rằng, Quốc hội Ba Lan đã chịu theo sức ép mạnh mẽ của các nhóm quốc tế như Tổ chức Ân xá Quốc tế và của Liên hiệp Quốc tế làm cha làm mẹ có kế hoạch.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Những tâm tình của Maria Rosari thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa trong cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một bài tâm tình của bạn Maria Rosari thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa trước cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Bài viết được đăng trên trang tin của giáo phận Thanh Hóa và được bắt đầu như sau. COVID-19, rớt nước mắt vì yêu thương phục vụ. Giữa cơn đại dịch COVID-19, tôi luôn tự hỏi chính mình, tại sao dịch bệnh lại diễn biến phức tạp vào ngay thời khắc quan trọng, thời khắc chuẩn bị cử hành cuộc thương khó của Chúa? Phải chăng là nhờ đó, vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ qua biến cố phục sinh? Nhìn lại suốt chặng đường rao giảng tin mừng của Đức Giê-xu, hình ảnh Chúa đến với người nghèo, Chúa chữa lành bệnh tật luôn nổi lên trong tôi và trong chính dịch bệnh COVID-19 lần này. Những hình ảnh đó đang được lặp lại qua gương yêu thương phục vụ của biết bao người. Sinh viên phục vụ. Trong cơn dịch bệnh, tất cả mọi người đều được mời gọi để giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ với những ai lâm cảnh hoạn nạn khó khăn. Và thực tế hiện nay, xã hội không thiếu những người vô gia cư, không nơi nương tựa. Từ trẻ em đến người già, nhiều người đang phải lang thang nơi các nẻo đường, các gầm cầu ẩm thấp. Đặc biệt hơn, có một nhu cầu khá lớn về nơi chốn để tập trung những người cần cách ly. Giữa lúc khó khăn như vậy, đâu đó đã xuất hiện hình ảnh các bạn sinh viên sẵn sàng dọn đồ về quê, nhường lại ký túc xá trong tình trạng sạch đẹp cho người khác tới cách ly. Thật là nghĩa cử yêu thương. Một hình ảnh đơn sơ đậm chất nghĩa tình vẫn còn in đậm trong tôi. Cụ già ngồi xe lăn bên vỉa hè, lòng mong ước xin người qua đường một chút gì đó cho cuộc sống hiện tại giữa lúc khó khăn. Bất chợt, một bạn sinh viên ngành y vội vã bước đến, tay ân cần trao cho ông cụ một ổ bánh mì, một hộp sữa, rồi vội vã bước vào bệnh viện. Không chỉ yêu thương phục vụ những bệnh nhân trong bệnh viện, bạn sinh viên ấy còn trao cả bữa ăn tối của mình cho người khác. Tấm lòng cao quý đáng trân trọng biết bao. Linh mục phục vụ. Thiền chức linh mục gắn liền với việc dâng lễ. Nhờ đó, mình máu Thánh Chúa được trao ban cho giáo dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hầu hết các nhà thờ phải đóng cửa. Giáo dân lo lắng, nhưng các linh mục còn lo lắng cho giáo dân nhiều hơn. Các ngài không làm ngơ trước nhu cầu thiêng liêng của tín hữu. Vì thế, hàng loạt các sáng kiến đã được thực hiện. Truyền hình trực tuyến thánh lễ, các giờ chầu thánh thể, hay các giờ kinh. Nhờ vậy, giáo dân được tham dự đầy đủ và rước mình Thánh Chúa thiêng liêng một cách sốt sắng và nghiêm trang. Tình yêu thương phục vụ đã được thể hiện bằng hành động. Không chỉ chăm lo về đời sống thiêng liêng, các linh mục còn rất thực tế khi nghĩ tới đời sống vật chất của bà con giáo dân. Các ngài kêu gọi nguồn tài trợ, cũng như trực tiếp mua khẩu trang, thuốc men, giúp đỡ bà con giáo dân. Nhờ những nghĩa cử cao đẹp yêu thương phục vụ của các linh mục, giáo dân nghiệm rõ sự đồng hành và an ủi của Chúa, cũng như của giáo hội trong cơn dịch bệnh. Các y bác sĩ phục vụ. Có lẽ, trong mùa dịch bệnh này, gương phục vụ của các nhân viên y tế đang phản ánh thật rõ nét dung mạo lòng xót thương của Thiên Chúa. Trong lúc mọi người lo lắng, chạy trốn, xa lánh với người xung quanh, thì các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế lại lao mình vào cuộc chiến ấy. Họ đã hy sinh, tận tình giúp đỡ và tuyên truyền cách phòng bệnh cho mọi người. Với các bệnh nhân, các y bác sĩ không ngần ngại mà còn chăm sóc rất chu đáo. Ngoài chăm sóc theo chuyên ngành, họ còn ân cần, tận tình giúp đỡ các bệnh nhân từ đồ ăn, nước uống. Họ động viên tinh thần để các bệnh nhân an tâm điều trị. Vì lao mình vào cuộc chiến, có những y bác sĩ, người mẹ, đã mấy tuần không về nhà, chỉ biết nói chuyện với con bằng cách viết lên những dòng tâm sự. Nguy hiểm hơn, trong cuộc chiến lần này, các y bác sĩ phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm và sự chết cho chính mình. Dù vậy, họ vẫn không quên lời hứa y đức của mình. Sự hy sinh và lòng quảng đại của họ thật lớn biết bao. COVID-19, dịch bệnh đã làm thay đổi nhiều điều, trong đó tôi cũng không ngoại lệ. Là sinh viên ngành y, lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng con đường phục vụ chỉ cần cố gắng là sẽ thành công. Nhưng điều đó chưa đủ. Ngoài việc cố gắng, tôi còn phải biết mở rộng trái tim mình ra để đón nhận, chia sẻ, biết yêu thương phục vụ nhiều hơn. Mùa dịch COVID-19 còn dạy cho tôi phải biết trân trọng những người yêu thương tôi, những người luôn quan tâm, giúp đỡ và đồng hành với tôi, nhất là phải biết cần đến Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, con chúc tụng và cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên từng người chúng con. Giờ đây, chúng con đang được sống trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Tâm hồn chúng con hân hoan tràn ngập niềm vui, nhưng vẫn còn đó những hoang mang và lo lắng khi virus corona đang hoành hành khắp nơi. Xin Chúa ban thêm ơn cho các linh mục, các y bác sĩ, nhân viên y tế và hết thảy mọi người, để chúng con biết chung tay phục vụ nhau trong thời điểm khó khăn này. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những tâm tình của Maria Rosari thuộc nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa trong cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phục vụ. Ở lần trước, chúng tôi đang gửi đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể, thay mặt Ủy ban Phục tử trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, giải đáp một vài thắc mắc liên quan đến việc cử hành và nhận lãnh bí tích Thánh Thể trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Chúng ta đã điểm qua hai câu hỏi: thực hành đức lễ thiêng liêng là gì? Khi nhận diện trong nhà nguyện có lưu giữ mình Thánh Chúa, có được rước mình Thánh đang lưu giữ nơi nhà tạm lúc tham dự thánh lễ trực tuyến không? Hôm nay, chúng ta tiếp tục với câu hỏi: thừa tác viên có thể đến từng nhà để cho các tín hữu rước mình Thánh không? Việc thừa tác viên của hội thánh đến từng nhà để cho rước lễ thuộc về thực hành cho mình Thánh ngoài thánh lễ. Thực hành này được quy định như sau: 1. Bộ Giáo luật năm 1983. Hết sức khuyến khích các tín hữu rước lễ trong chính thánh lễ. Tuy nhiên, nếu có người xin với lý do chính đáng thì có thể cho rước lễ ngoài thánh lễ, miễn là giữ các nghi thức phục vụ. Số 918. Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử, dù vì bất cứ lý do nào, cần được bổ dưỡng bằng việc rước lễ như của ăn đạm. Cho dù ngày ấy họ đã rước lễ rồi, cũng rất nên cho họ rước lễ lần nữa nếu mạng sống của họ bị lâm nguy. Bao lâu cơn nguy tử kéo dài, nên cho họ rước lễ nhiều lần vào những ngày khác nhau. Số 921. Không được khoan giãn việc đem của ăn đàn cho bệnh nhân. Các chủ trang phải cẩn thận canh chừng để các bệnh nhân được bổ dưỡng khi còn tỉnh trí, số 922. 2. Quán thị rước lễ và tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, năm 1973, quy định như sau. Các tín hữu được rước lễ trong thánh lễ đang được cử hành. Tuy nhiên, linh mục không được từ chối cho một tín hữu rước lễ khi người này vì một lý do hợp pháp xin được rước lễ ngoài thánh lễ. Số 14. Có thể cho rước lễ vào bất cứ giờ hay ngày nào. Tuy nhiên, vào thứ năm thánh, chỉ có thể cho rước lễ trong thánh lễ. Có thể cho người bệnh rước lễ vào bất cứ giờ nào trong ngày này. Vào thứ sáu thánh, chỉ có thể cho rước lễ trong cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Có thể cho người bệnh mà không thể tham dự vào cử hành phục vụ, được rước lễ vào bất cứ giờ nào trong ngày này. Vào ngày thứ bảy tuần thánh, chỉ đưa của ăn đàng cho người hấp hối. Số 16. 3. Nghi thức sức dầu bệnh nhân và việc săn sóc họ theo mục vụ, năm 1972, quy định. Các vị coi sóc linh hồn phải lo sao cho những người đau yếu và những người già lão, mặc dầu không đau yếu nặng và không đến nỗi nguy tử, được năng rước lễ. Hơn nữa, được rước lễ hàng ngày khi có thể được, nhất là trong mùa phục sinh. Việc cho mình Thánh Chúa có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào. Những người giúp đỡ bệnh nhân và người già cả cũng có thể rước lễ cùng với người mà họ chăm sóc trong cùng một nghi lễ phục vụ. Số 46. Từ những tài liệu đã được trích dẫn, chúng ta nhận ra rằng, theo ý muốn của Hội Thánh, việc trao mình Thánh Chúa bên ngoài thánh lễ đòi hỏi phải có lý do chính đáng, lý do hợp pháp, và đòi hỏi này phải được tuân giữ một cách nghiêm ngặt. Lý do chính đáng để cho hay để được rước lễ ngoài thánh lễ, các chuyên viên giáo luật giải thích, đó là những người không thể tham dự cử hành thánh thể do đau bệnh, già yếu, hoặc do không có linh mục cử hành hy lễ tạ ơn. Như thế, đối với những người đau bệnh, già yếu hay đang trong cơn nguy tử, thừa thác viên của Hội Thánh đến từng nhà, bệnh viện để cho họ rước lễ ngoài thánh lễ là thực hành bình thường. Nhưng đối với người mạnh khỏe, Hội Thánh khuyên bảo một cách mạnh mẽ rằng các tín hữu hãy rước lễ trong chính thánh lễ. Họ chỉ có thể rước lễ ngoài thánh lễ trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi làm công việc chăm sóc bệnh nhân, người già yếu và tham dự vào nghi thức trao mình Thánh Chúa cho những người này. Thứ hai, khi không có linh mục đến dâng lễ, chẳng hạn tại những vùng xa xôi hẻo lánh, và đặc biệt vào ngày Chúa Nhật, họ quy tụ thành cộng đoàn phục vụ tại một nơi xứng hợp như nhà thờ, nhà nguyện để cùng nhau cử hành phục vụ lời Chúa và cho rước lễ dưới sự chủ tọa của một thừa tác viên hợp pháp do thánh chức hay do được bản quyền cho phép. Vì thế, hoàn cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay không phù hợp cho việc đi đến từng nhà để cho các tín hữu rước mình Thánh Chúa. Cụ thể trong hoàn cảnh này, về kỷ luật Hội Thánh, việc các linh mục hoặc thừa tác viên rước mình Thánh Chúa đi từ nhà này sang nhà khác để trao cho tất cả các tín hữu, cả người đau bệnh và già yếu lẫn những người khỏe mạnh nhưng ngăn trở vì cấm cách do nguy cơ lây nhiễm, không phù hợp ngôn ngữ phục vụ đối với nhu cầu phục vụ bệnh nhân, không xứng hợp với hoàn cảnh đòi buộc để cử hành phục vụ lời Chúa và cho rước lễ, cũng không đáp ứng lý do chính đáng vì thiếu linh mục cử hành hy lễ tạ ơn. Thực hành này có vẻ mang lại tiện ích cho nhu cầu tạm thời, nhưng có nguy cơ đánh mất tính thánh thiêng nền tảng của cử hành bí tích. Về yếu tố xã hội, vì các linh mục hoặc thừa tác viên đi đến từng nhà và đi nhiều nhà có thể cản trở quy định cách ly xã hội để phòng tránh lây nhiễm cộng đồng. Thực hành này có vẻ đáp ứng giãn cách xã hội khi không tập trung đông người, nhưng có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, gây hoang mang đối với những cộng đồng dân cư chung quanh. Về nguyên tắc luân lý, việc các linh mục hoặc thừa tác viên đi đến từng nhà và đi nhiều nhà trong giai đoạn tạm dừng các cử hành công cộng hay tập trung tại giáo xứ vì nguy cơ lây nhiễm không đáp ứng nguyên tắc ad impossibilia nemo tenetur, nghĩa là không ai bị bó buộc làm điều bất khả. Sáng kiến tổ chức cho các tín hữu rước mình Thánh Chúa tại nhà có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm cho chính thừa tác viên. Hơn nữa, xét về đức ái, thực hành này có thể không phải là chọn lựa tốt hơn so với việc khích lệ các tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng. Vì chúng ta biết rằng, tín hữu nào đã chuẩn bị tâm tình xứng đáng, thì tuy không lãnh nhận bí tích thực sự, in rể, họ vẫn nhận được những công hiệu của bí tích đó do lòng ước ao muốn lãnh nhận, in voto, khao khát Chúa Kitô cũng chính là hiệp thông với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi hết bài viết giải thích về rước mình Thánh Chúa trong hoàn cảnh hiện nay của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trong những phút còn lại, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết có tựa đề Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và Mùa Đại Dịch của linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh. Từ lễ Phục Sinh đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kinh Triền Tin được thay thế bằng Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kinh này phát xuất từ đâu? Thật là một câu hỏi được đặt ra đúng thời, nhân mùa đại dịch. Theo một lưu truyền, kinh này được sáng tác từ trời, nhân mùa đại dịch năm 590 tại Roma, thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Theo như ký sự của Đức cha Gregorio, giám mục Tours, Pháp, vào năm 589-590, một cơn dịch lớn bùng nổ trong đế quốc Roma, bắt đầu từ mạn đông, lan sang mạn tây, giết hại rất nhiều người và lan tới thành phố đô Roma. Nạn nhân đầu tiên tại thủ đô là chính giáo hoàng Pelagio thứ hai, băng hà ngày 5 tháng 2 năm 590 và được an táng trong đền thờ thánh Phêrô. Hàng giáo sĩ đã bầu người kế vị là Gregorio, nguyên thị trưởng thành phố và đang sống như đan sĩ ở Monte Celio đằng sau Colosseo. Sau khi được tấn phong giám mục ngày 3 tháng 9 năm 590, ngài đã đương đầu với cơn dịch. Trong một bài giảng ở thánh đường Santa Sabina, ngài đã mời gọi dân thành phố hãy theo gương dân Ninive bằng những lời như sau: hãy nhìn ra chung quanh thì thấy kìa, lưỡi gươm của Chúa đang vung lên trên toàn dân. Cái chết đã cướp mất mạng sống của chúng ta cách bất ngờ, không có thời gian chuẩn bị. Biết bao người không kịp ăn năn thống hối. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, vì đã dùng hình phạt để sửa dạy con cái. Và để đền tội, ngài truyền tổ chức một cuộc rước kiệu chia thành 7 đám, phân phối theo tuổi, giới, điều kiện xã hội. Các đám rước khởi hành từ những thánh đường khác nhau của thành phố, tiến về đền thờ thánh Phêrô. Các tín hữu đầu gác cho, đi chân không, tiến bước trong thinh lặng. Bầu khí thật là nặng nề. Chỉ trong vòng một giờ đi kiệu đã có 80 người ngã gục. Đức Thánh Cha thúc giục cứ tiếp tục và truyền lưu bức icon Đức Mẹ Salus Bobuli Romani được kính ở đền thờ Đức Bà Cả, tục truyền do Thánh Luca vẽ. Vào thời Trung Cổ, câu chuyện được tu sĩ Jacopo da Varazze, dòng Đa Minh, kể tiếp như sau: bức icon Đức Mẹ tiến đến đâu thì cơn dịch lùi đến đó, không khí trở nên trong lành. Đám rước đi đến lăng Hadriano, được gọi là pháo đài Crescentino Castellum Crescentii, thì bỗng nhiên người ta nghe thấy một ca đoàn thiên thần hát Regina Celi Letare Alleluia Quia quem meruisti portare Alleluia Resurrexit sicut dicit Alleluia. Đức Thánh Cha Gregorio lớn tiếng đáp lại Ora pro nobis rogamus Alleluia. Sau đó các thiên thần quây quần xung quanh bức icon. Đức Thánh Cha ngước mắt lên trời thì thấy trên tháp của pháo đài một thiên thần, sau khi đã lau sạch máu trên lưỡi kiếm, đã đút kiếm vào bao như dấu hiệu báo tin chấm dứt hình phạt. Từ đó pháo đài được đổi tên là Đài Thiên Thần. Đó là một truyền thuyết. Xét về lịch sử của kinh nguyện thì có thể nói thêm như sau. Kinh Regina Celi đã được phổ biến từ thời Trung Cổ như ca vãn khi rước kiệu sau giờ kinh tối, và được Đức Thánh Cha Pio thứ năm chính thức đưa vào sách nguyện Roma sau công đồng Trento năm 1568, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 truyền đọc trong mùa phục sinh thay cho kinh truyền tin. Có thể ví kinh này như lời truyền tin của cộng đoàn hội thánh dâng lên Đức Mẹ, song song với lời truyền tin của sứ thần ở Nazareth. Trước đây, mẹ được báo tin là con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng mẹ. Giờ đây, các môn đệ loan báo cho mẹ biết là Đức Kitô đã sống lại. Trước đây, mẹ thông chia việc hạ mình của Đức Kitô như người nữ tỳ. Giờ đây, mẹ được chia sẻ vinh quang với đấng phục sinh như nữ hoàng. Mừng vui lên, là nữ hoàng thiên quốc, Hallelujah! Vì thánh tử bà được phúc kêu mang, Hallelujah! Đã phục sinh như lời người phán trước, Hallelujah! Cầu Chúa cho đoàn con, lạy nữ hoàng, Hallelujah!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề nổi cộm khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị, bao gồm những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị, cũng như về mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính trị quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên đánh tan vài ngộ nhận chung quanh hai tiếng chính trị. Thứ nhất, theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hiểu theo nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành, đó là làm chính trị có nghĩa tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Thứ hai, theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động nhắm tới ích chung, nó bao trùm tất cả hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của hết mọi người dân. Hiểu theo nghĩa này, tất cả các công dân đều làm chính trị cách này hay cách khác. Thí dụ, trong một cuộc tuyển cử, dù một người công dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu, thì cả hai cũng đều là hành vi chính trị. Hoặc đứng trước cuộc cấm vận, thì người bênh hay chống nó cũng đều làm chính trị, và cả người lén lút nhập cảnh khí giới lẫn người tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa cũng là hành vi chính trị. Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp, bởi vì giáo hội không có tham vọng tranh chấp để tranh giành quyền hành. Giáo hội can thiệp vào lĩnh vực chính trị hiểu theo nghĩa rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân lý mà những người cầm quyền cũng như công dân cần phải lưu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng một khi đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lương tâm, học thuyết xã hội đòi hỏi rằng người làm chính trị cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý và thậm chí có thể nên thánh nữa. Lịch sử của giáo hội cho thấy không thiếu những nhà vua hay chính khách thánh thiện. Trong bài này, sau khi điểm qua những tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị, chúng ta sẽ phân tích một vài nguyên tắc căn bản. 1. Sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời Trung Cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần học của Thánh Tommaso, chúng ta thấy một tác phẩm tựa đề De Gerimine Principum hay De Regno, bàn về chính quyền. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những văn kiện của giáo hội trong thời gian gần đây, bắt đầu từ Đức Leo thứ 13. Trước khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 đã dành nhiều thông điệp bàn về vấn đề chính trị, thí dụ Diu Tuonum Illud năm 1881 về nguồn gốc chính quyền, Humanum Genus năm 1884 về bè nhiệm, Immortale Dei năm 1885, Libertas Restantissimus năm 1888 bàn về các vấn đề tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Ngày 10 tháng Giêng năm 1890, với thông điệp Sapientiae Christiane, Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 viết thông điệp Homilia de Solicitus năm 1892 dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính thể quân chủ và cộng hòa. Đức Benedicto thứ 15 đã để lại cho giáo huấn xã hội ba thông điệp về hòa bình viết ra trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, đó là Ad Beatissimi năm 1914, De Lebu năm 1917 và Pacem Dei năm 1920. Đức Pio thứ 11 đã viết những thông điệp như sau: Non adiamo bisogno năm 1931 dành cho phát xít Ý, Mit Brennender Sorge năm 1937 dành cho quốc xã Đức, Divini Redemptoris năm 1937 dành cho chế độ cộng sản. Đứng trước những chế độ độc tài, Đức Pio thứ 11 muốn trình bày vai trò của nhà nước và những giới hạn của nó. Đức Pio thứ 12 tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài diễn văn đã nhiều lần phát biểu quan điểm của giáo hội về hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. Có thể nói là với thông điệp Pacem in Terris năm 1963, Đức Gioan 23 đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ giáo huấn của giáo hội về chính trị từ hòa bình cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa ý thức hệ với phong trào. Có thể rằng một phong trào tuy gắn với một ý thức hệ nhưng đã tiến xa hơn những vấn nạn mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời và xích lại gần với những chủ trương hợp với lý trí hơn. Nhiều người đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến triển của thuyết Marxist từ ý thức hệ vô thần sang phong trào xã hội. Công đồng Vaticano đệ nhị bàn tới vấn đề chính trị trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 73 đến 76 và tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng. Sau công đồng, tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 của Đức Phaolô Đệ Lục, một đàng cho thấy rằng đức tin công giáo có thể đưa tới những thể chế chính trị khác nhau, cũng như có thể có nhiều đường lối để giải thích thuyết Marxist. Sau cùng, với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đừng kể những diễn văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, ta có thể thấy vài đường hướng về chính trị trong chương 5 của thông điệp Centesimus Annus. Trong khoảng 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn kiện của giáo hội, ta thấy rằng vào lúc đầu, chúng còn bị bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Âu Châu và thiết lập nền Cộng Hòa. Phải chờ đợi một thời gian thì giáo hội mới nhận ra những giá trị của các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại Âu Châu vào những thập niên đầu thế kỷ 20 cùng với sự can thiệp ào ạt của nhà nước vào các hoạt động quốc gia đã khiến các giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những quyền lợi của con người với những yêu sách của trật tự xã hội. Hơn nữa, càng ngày các văn kiện của giáo hội càng tỏ ra trung lập trước các thể chế chính trị đã được áp dụng trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của nó. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.